Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là thân nghiệp báo. Vậy là gì? Là thanh hư chi thân, vô cực chi thể, hóa sanh. Thanh hư kiến Hán Ngô dịch, Ngụy dịch vi hư vô, ý tư tương đồng. Nghĩa tịch viết: phi ẩm thực sở trưởng dưỡng, cố hư vô. Phi lão tử sở vẫn một, cố vô cực. Đây đã giải thích rõ chữ hư vô và vô cực rồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần ăn uống. Thể chất của họ và của chúng ta không giống nhau. Họ là liên hoa hóa sanh. Trong kinh văn dạy rằng, không phải như nhục thể này của chúng ta, thân thể của họ là thân sắc ánh vàng. Cho nên họ không cần ăn uống, không cần những thứ này. Vậy chúng ta có biết họ sống bằng dinh dưỡng gì không? Trong kinh nói rằng họ nương vào thanh tịnh bình đẳng giác. Thành tựu được thân kim cang bất hoại, bảo tướng trang nghiêm. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng đẹp. Đó là thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên trong kinh hình dung họ là hư vô, vô cực. Họ không có biến hóa của già, bệnh, chết, nên gọi là vô cực. Gia tường sớ viết: dĩ thần thông vô sở bất dí, cố vô cực chi thể. Sắc như quang ảnh, cố vân hư vô chi thân. Vô cực chi thể, thần thông. Thần thông vô sở bất chí. Trong kinh Phật thường nói về sáu loại thần thông. Tác dụng của thần thông đạt đến rốt ráo viên mãn. Thiên nhãn có thể nhìn thấy pháp giới, hư không giới. Chẳng có nơi nào quý vị không nhìn thấy. Có thể nhìn thấy được những cái rất nhỏ. Đây là nói cái nhỏ nhất. Cũng chính là lời Bồ Tát Di Lặc đã nói: một khẩy móng tay có 32 ức bá thiên niệm. Một niệm đó Ngài thấy rất rõ ràng. Nhưng chắc chắn chúng ta không làm được. Nhục nhãn của chúng ta không thấy được. Chúng ta dùng các loại cơ khí. Cơ khí cực kỳ tinh xảo cũng không thể quan sát được. Chỉ quan sát được một hiện tượng vì tốc độ của nó quá nhanh. Khi mỗi niệm mỗi niệm mắt quan sát không thấy được, thần thông này thì chẳng nơi nào không đến được. Năng lực của sáu căn, đây là vô cực chi thể. Sắc như quang ảnh. Quang ảnh là gì? Là phi hữu, phi vô. Quý vị không thể nói là nó không có, cũng không thể nói là nó có. Thật kỳ diệu. Đây là hư vô chi thân. Thân này hiện ra tướng lớn, giống như hư không, không khác. Quý vị thấy được thân Phật giống như thấy được hư không, nửa bầu trời vậy. Khi hiện ra tướng nhỏ, nó tiềm ẩn trong những cái nhỏ nhất, quý vị không thể nào nhìn thấy, cũng không thể nào tưởng tượng được. Trong vi trần có thế giới. Quý vị nghĩ xem, trong thế giới vi trần còn có vi trần, trong cái vi trần đó còn có thế giới trùng trùng vô tận. Giống như hai tấm gương chiếu nhau, hình ảnh của nó là vô tận, trùng trùng vô tận. Hữu hội sớ viết, hữu nhi nhược vô. Nó có, nhưng lại giống như không. Tung nhậm vô ngại. Cố danh hư vô chi thân. Thân này lúc lớn lúc nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Ẩn là gì? Là quý vị nhìn không thấy. Khi nó hiện, quý vị mới thấy được. Nó có thể ẩn, có thể hiện, có thể lớn, có thể nhỏ. Vả lại, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, không phải tùy vào mình. Bản thân nó không có ý niệm, không khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm là Bồ Tát chứ không phải Phật. Thật sự khởi tâm động niệm rơi vào trong 10 pháp giới, không ở trong nhất chân pháp giới. Nếu có phân biệt chấp trước thì họ sẽ rơi vào trong lục đạo. Đó là phàm phu, đó không phải là Phật. Cho nên nhất định phải hiểu, người ở thế giới cực lạc. Hiện nay chúng ta biết rằng, mặc dù ở cõi phàm thánh đồng cư, cũng không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là bổn nguyện oai lực gia trì của Phật A-di-đà. Cho nên Bồ Tát ở cõi đồng cư thật sự chứng đắc rốt ráo viên mãn. Hạ hạ phẩm vãng sanh ở thế giới của chúng ta, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là thập tính vị, từ sơ tính đến lục tính không ra khỏi lục đạo. Từ thất tính đến thập tính đã vượt thoát lục đạo, nhưng chưa ra khỏi 10 pháp giới. Không giống thế giới Tây Phương cực lạc, Đứng trên danh nghĩa thế giới Tây Phương mà nói, thì cõi phương tiện, cõi đồng cư chính là tứ thánh pháp giới và lục đạo chúng sanh. Cõi đồng cư là lục đạo, cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới. Đều là phàm phu, chưa minh tâm kiến tánh. Nhưng bổ nguyện oai thần gia trị của Phật A Di Đà, đạo lực, thần thông, trí huệ của họ và pháp thân Bồ Tát hoàn toàn tương đồng. Sự thù thắng của thế giới Cực Lạc là thù thắng ở chỗ này. Trong quốc độ của mười phương chư Phật không có, chỉ có thế giới Cực Lạc mới có. Quý vị đến thế giới Cực Lạc hoàn toàn chứng đắc. Cho nên ở đây nói tung nhậm vô ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói họ đã chứng đắc bốn loại vô ngại, đó là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, cho nên có tên là thân hư vô, nhất đắc thọ sanh, vô khửu chung kỳ, cố danh vô cực chi thể. Khi vãng sanh thì quý vị đạt được. Đạt được rồi sẽ không còn biến hóa, không có chung kỳ, nghĩa là không chết nữa. Cũng có nghĩa là có sanh mà không diệt. Có sanh mà không chết. Thế giới Cực Lạc thật sự là trường thọ thiên, không phải giả. Cho nên gọi là vô cực chi thể.